Thứ hai, lễ Đức Mẹ lên trời. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nuốt ngay con của bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa lên ngai Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo của họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân của Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Suy niệm lời Chúa. Khiêm nhường làm theo thánh ý Thiên Chúa để phục vụ tha nhân. Thiên Chúa luôn yêu thương, chúc lành và mong muốn mọi sự tốt lành cho con người. Ngược lại, ma quỷ luôn ghen tương, phá hủy và mong muốn con người làm nô lệ cho chúng. Để thực hiện điều này, chúng luôn tìm mọi cách để đề cao sự tự do và tính kiêu hãnh nơi con người. Trong vườn địa đàng, chúng đã cám dỗ cặp vợ chồng đầu tiên, ông A-dông và bà E-va. Họ dùng tự do để bất tuân lệnh Thiên Chúa. Hậu quả của sự bất tuân làm con người xa cách Thiên Chúa và phải chết. Để chuộc tội cho con người, mẹ Maria và Đức Kitô là Adam và Eva mới đã chọn một phương cách hoàn toàn ngược lại, tuyệt đối khiêm nhường và vâng lời làm theo mọi ý định của Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay tập trung trong những gì mẹ Maria và Đức Kitô đã vâng lời làm theo thánh ý Thiên Chúa để mang lại sự sống mà con người đã đánh mất. Trong bài đọc 1, sách Khải Huyền nói về cuộc tranh chấp giữa người phụ nữ và con mãng xà. Con thú dữ đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô so sánh và mặc khải kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Trong phúc âm, khi được chị họ khen ngợi là người có phúc hơn mọi phụ nữ, mẹ Maria đã khiêm nhường tuyên xưng, tất cả những gì mẹ có được đều do bởi Thiên Chúa. Mẹ chỉ là người lữ tỳ hèn hạ được đấng tối cao cho cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Bài đọc 1. Kẻ ngày đêm tố cáo anh em của ta trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Thứ nhất, cuộc giao chiến giữa Thiên Chúa và ma quỷ. Tác giả sách Khải Huyền tường thuật thị kiến ông thấy xảy ra trên không trung. Hai nhân vật chính ông thấy xuất hiện là người phụ nữ đang mang thai và con mãng xà đang trực sẵn trước mặt người phụ nữ, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Hầu như mọi người đều cho con mãng xà này là hiện thân của Satan vì những đặc tính mà tác giả đã đề cập tới. Đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Nhưng ai là người phụ nữ mà tác giả mô tả ở đây? Có 2 ý kiến khác nhau. Ý kiến thứ nhất cho người phụ nữ là Đức Mẹ và người con sắp sinh ra là Chúa Giêsu. Ý kiến này rất phổ thông trong thời Trung Cổ, đặt căn bản trên sự kiện sau. Trước hết, tác giả đề cập đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong hòm bia của Cựu Ước, để so sánh với hòm bia của Tân Ước là cung lòng mẹ Maria khi kêu mang Đức Kitô, người con của Thiên Chúa. Thứ đến, tác giả mô tả vinh quang tuyệt đỉnh của Đức Mẹ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Ngoài Đức Mẹ, không một ai được mô tả có vinh quang tuyệt đỉnh như thế. Sau cùng, tác giả cũng đề cập đến sứ vụ và uy quyền của người con. Người con trai này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Ý kiến thứ hai, cho người đàn bà là giáo hội và các tín hữu. Ý kiến này có từ thời sơ khai của giáo hội. Cho người phụ nữ là mẹ giáo hội và người con là mỗi tín hữu. Con mãng xà tượng trưng cho đế quốc Roma vì nó luôn tìm dịp để bách hại đạo thánh Chúa. Người theo ý kiến này chứng dẫn các lý do thần học. Đức mẹ có thể bị đau đớn và quằn quại khi sinh con như câu số 2 mô tả không? Đức mẹ có phải trốn vào sa mạc trong thời hạn là 1260 ngày như câu thứ 6 mô tả không? Sau cùng, phải cắt nghĩa câu 17 thế nào khi con mãng xà đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi của bà, những người giữ lời chứng của Đức Giêsu? Ngoài ra, hình ảnh người phụ nữ rất phổ thông trong văn chương cổ điển của Đông Phương và Kinh Thánh. Xin coi Isaiah chương 50 câu 1 và Jeremiah chương 50 câu 12 được dùng để chỉ một dân tộc, một quốc gia hay một thành phố. So sánh hai ý kiến thứ nhất được nhiều người đồng ý hơn. Tuy nhiên, ý kiến này không hoàn toàn đối nghịch với ý kiến thứ hai mà còn bao hàm nó. Vì Đức Mẹ là hiện thân của giáo hội, các tín hữu là môn đệ của Đức Kitô và cũng là con cái của Đức Mẹ. Ma quỷ không những muốn nuốt chửng Đức Kitô mà còn tất cả những ai tin vào Ngài. Tác giả có thể có hai hình ảnh khi mô tả thị kiến: cá nhân như mẹ Maria và Đức Kitô, tập thể như giáo hội và các tín hữu. Thứ hai, quyền lực của Thiên Chúa chiến thắng quyền lực của ma quỷ. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Sa mạc là chỗ ẩn phổ thông cho các tín hữu khi bị bách hại. Hình ảnh con cái Israel trong sa mạc dường như được nhấn mạnh ở đây. Con số hay được dùng trong Kinh Thánh, 1260 ngày tương đương với 42 tháng hay 3 năm rưỡi, để chỉ một thời gian khá lâu nhưng không vĩnh cửu. Tác giả nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Đây là lời báo trước kết quả của cuộc giao chiến. Thiên Chúa và Đức Kitô sẽ toàn thắng quyền lực của ma quỷ. Satan và các đồng bọn của chúng sẽ bị trừng trị và tiêu diệt. Bài đọc 2. Nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Thứ nhất, Đức Kitô cứu nhân loại khỏi nọc độc của sự chết. Thánh Phaolô so sánh hai sự kiện lịch sử quan trọng: sự sa ngã của ông Adam trong vườn địa đàng và sự phục sinh vinh hiển của Đức Kitô trong mồ thánh, để nói lên hậu quả xảy ra cho con người. Vì ông Adam đã bất tuân Thiên Chúa và phạm tội, nên lọc độc của tội di truyền đến mọi người và hậu quả của tội là sự chết. Hậu quả này được đảo ngược bởi Đức Kitô, vì Ngài đã vâng lời Thiên Chúa, gánh lấy hậu quả tội lỗi cho con người, và vì Ngài đã sống lại vinh hiển nên con người không phải chết nữa. Thứ hai, Đức Kitô sẽ trao lại vương quốc cho cha Ngài. Sau đó, mọi sự đều hoàn tất khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha. Thoạt đọc, một người có thể cho Đức Kitô không ngang hàng với Thiên Chúa Cha, nhưng sự thực là không phải như thế. Chúng ta có thể dùng một hình ảnh để suy luận điều Thánh Phaolô muốn diễn tả ở đây. Như một vị tướng lãnh nhận sứ vụ từ nhà vua để chinh phục quân thù, Đức Kitô cũng lãnh nhận sứ vụ từ Chúa Cha để thi hành. Khi Ngài đã hoàn tất sứ vụ tiêu diệt địch thù cuối cùng là sự chết, Ngài trao lại con người đã được cứu chuộc cho Thiên Chúa, giống như vị tướng trao lại lãnh thổ đã bị xâm lấn cho vua mình. phúc âm. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Thứ nhất, làm theo thánh ý Thiên Chúa là lý do mẹ được Thiên Chúa chúc phúc. Chị họ Elizabeth nhận ra sự cao trọng của mẹ Maria. Khi mẹ Maria vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà Elizabeth được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Người con bà Elizabeth đang kêu mang trong lòng là Gioan Tẩy Giả. Hai thai nhi đã nhận ra nhau do thánh thần tác động, và bà Elizabeth cũng nhận ra nhiễm phúc được làm mẹ Thiên Chúa của Maria, người em họ của mình. Lý do của sự cao trọng và được chúc phúc. Bà Elizabeth nhận ra lý do Maria được chúc phúc và nói, em thật có phúc, vì em đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Con người được chúc phúc là vì niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa, chứ không vì bất cứ việc gì con người làm. Mẹ Maria tin vững mạnh nơi kế hoạch của Thiên Chúa, và mẹ đã thưa lời xin vâng với sứ thần Gabriel. Thứ hai, khiêm nhường phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Theo sự quan phòng của Thiên Chúa, người tín hữu cao trọng là người biết khiêm nhường phục vụ tha nhân. Thứ nhất, khiêm nhường phục vụ Thiên Chúa. Mẹ Maria biết nguồn gốc của sự cao trọng của mẹ là nơi Thiên Chúa. Mẹ chỉ là nữ tỳ hèn hạ của Ngài. Vì thế, mẹ Maria đáp trả lời khen ngợi của chị họ Elizabeth như sau. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh, chí tôn. Ngược lại với cách đáp trả của Đức Mẹ, là cách con người kiêu hãnh nhận những gì Thiên Chúa và tha nhân đã làm cho là của mình. Họ nghĩ vì họ có tài, có đức, hay có vận may, hay nhờ những cố gắng riêng mà họ được như hiện tại. Bài kinh Magnificat là một thức tỉnh cho loại người này. Họ phải biết khôn ngoan nhận ra và cư xử thích đáng trước khi quá muộn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dập tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Khiêm nhường phục vụ tha nhân. Lòng yêu mến Thiên Chúa phải được bày tỏ qua những việc làm cụ thể cho tha nhân. Mẹ Maria đã chọn đi thăm viếng và ở lại phục vụ người chị họ mình 3 tháng. Vì mẹ biết chị họ đã cao niên và son sẻ. Dù mẹ có thể chọn ở nhà để dưỡng thai, người kiêu hãnh có thể nghĩ, chị họ là người phải đi thăm và phục vụ mình vì mình là mẹ của Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần sáng suốt để nhận định, Thiên Chúa là đấng uy quyền và khôn ngoan, Ngài phác họa và điều khiển toàn bộ kế hoạch cứu độ cho con người, qua sự vâng lời và khiêm nhường thực hiện của Đức Kitô. Mẹ Maria đã khôn ngoan nhận ra kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và khiêm nhường cộng tác để cung cấp cho Đức Kitô một thân xác cần thiết cho kế hoạch cứu độ. Noi gương mẹ chúng ta cầu xin để chúng ta cũng nhận ra thánh ý Thiên Chúa và khiêm nhường cộng tác để mưu cầu phần rỗi cho chúng ta và cho tha nhân. Đừng bao giờ rơi vào bẫy kiêu hãnh của ma quỷ để đánh cắp những ơn lành của Thiên Chúa và lạc xa đường cứu độ. Amen.